Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Thưa thính giả từ phòng phát thanh của đài 890 Dallas, Thanh Thư xin kính chào tất cả quý vị và mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Thưa quý vị, qua chương trình này, nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi nào đến Sư Thích Giác Viên, quý vị có thể gọi vào với số điện thoại quen thuộc của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ, con xin kính chào Sư ạ.
A Di Đà Phật, Sư chào Thanh Thư cũng như chào tất cả quý vị nghe đài cùng các hàng Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay, đạo tràng tỉnh xá Ngọc Phật mở hội pháp hoa. Nếu Phật tử nào có đến để mà tham dự hội pháp hoa, thì cứ đến vào mỗi buổi tối, 8 giờ cho đến 9 giờ là giờ tụng kinh pháp hoa. Sau 9 giờ đó là sư giảng dạy, cũng như các hàng Phật tử có mạng đàm, tọa đàm cùng sư, thì cứ đến. Và hôm nay, với cái tinh thần của Diệu Pháp Liên Hoa, trước khi sư nói nhân cách sự sống của con người, con người có nhân cách sống như thế nào, thì sư giới thiệu về Diệu Pháp Liên Hoa để quý vị hiểu kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Đức Phật có dạy nếu mình muốn cầu cái phước thì có khả năng chép, thì một người chép được một quyển kinh để mà cầu cái phước, thì sư truyền mấy chục năm qua đó là những người gặp những sự khó khăn mà sở cầu mà muốn được thành tựu đó thì chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn những người thứ hai là không có khả năng chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, như người già lớn tuổi hoặc là người không biết chữ, hoàn cảnh quá neo đơn khó khăn, thì sư dạy lại pháp hoa 21 ngày. Tức là cái bài lại đó là lại 28 phẩm, chỉ có 28 lại thôi. Mà chỉ có một câu nguyện là con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Chứng Minh, phẩm tựa thứ nhất. Mình lại một lại, lặp lại lần thứ hai. Con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Chứng Minh, phẩm phương tiện thứ hai. Mình lại một lại. Rồi mình lặp lại câu đó nữa. Là con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Chứng Minh, phẩm thí dụ thứ ba. Nhân dân mình lại như vậy là 28 phẩm. Khi mình lại rồi đó, mình hồi hướng, mình cầu nguyện xin cho cái gì đó. Ví dụ như bây giờ Thanh Thư muốn mở cái chương trình làm ăn mà để được cái sự hanh thông tốt đẹp, nhiều người trợ duyên giúp đỡ, gặp quế nhân không đó, thì lại rồi cầu nguyện cho cái việc làm ăn đó, cầu việc cho sự tu hành đó. Ví dụ như cầu cho những người bệnh nặng, những người bệnh hết bệnh, những người nạn ở trong tù được ra tù, những người đi xa về sớm, những người lưu lạc được trùng phùng gia đình, những cái sự bất an của gia đình mình có thể cầu an là diệu pháp liên hoa. Sự truyền trị cũng mấy chục năm qua rất là có kết quả tốt đẹp. Còn cái thứ ba là tu theo diệu pháp liên hoa để hoàn thành cái nhân cách sống của con người theo diệu pháp liên hoa. Thì cái vấn đề cầu phước lại pháp hoa để mà cầu phước, chấp kinh pháp hoa, cầu phước và tu hành theo diệu pháp liên hoa, và đặc biệt là tu hành theo diệu pháp liên hoa. Thì trước hết quý Phật tử nên hiểu cái nhân cách sống. Nếu như hoàng tử Sĩ Đạt Ta năm xưa cứ thích sống ở trong cung Son Điện Ngọc với nàng công chúa Gia Thâu Đà La, với người con trai là La Hầu La, mà không dạo bốn cửa thành, không thấy được cảnh sanh lão bệnh tử, giữa chợ đời bon chen khổ nhọc, mồ hôi nước mắt mới làm ra được cái chén cơm manh áo. Và khi không dạo bốn cửa thành, không thấy cái sự khổ, thì mới không có cái sự tu hành. Và không có sự tu hành thì bất quá ngài cũng chỉ là người kế thừa sự nghiệp Vô Tịnh Phạn, sống hơn 100 tuổi rồi chết, thì ngài cũng được lên ngôi làm vua. Làm vua rồi Thái tử La Hầu La lớn lên kế thừa sự nghiệp, ngài bỏ xác rồi La Hầu La lên làm vua. Thì cũng qua một đời cũng giống như các đời vua chúa Việt Nam hay là vua chúa bên Tàu cũng dễ thoát. Đâu ai tôn thờ để làm gì. Bất quá là một nước tôn thờ, có khi người ta còn trọng tôn thờ. Nhưng mà cái nhân cách sống của Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu sức hưởng hạnh phúc, không chịu hưởng mà xuống đây để làm ích lợi cho tất cả chúng sanh. Để tạo thành cái nhân cách từ Bồ Tát Hộ Minh trở thành Phật Thích Ca. Và từ ở trong hoàng gia có 19 năm để rồi ngài xuất gia tu học. Học 5 năm, hành 6 năm, nhập định 49 ngày đắc đạo, thành Phật rồi đi truyền đạo 49 năm nữa mới nhập Niết Bàn. Thì cái nhân cách từ một vị hoàng tử trở nên một vị Phật. Tất nhiên là trải qua 12 năm gian khổ khó khăn, tầm sư học đạo, rồi rèn tập cho mình trở nên thánh, để chứng vào một vị Phật thì không phải dễ. Vượt qua biết bao nhiêu trùng dương khó khăn, biết bao nhiêu cái sự gai trên cuộc đời. Vì vậy cho nên á, cái nhân cách sống của người xuất gia bắt nguồn từ đó. Rồi chư lịch đại tôn sư tổ sư Bồ Tát nối truyền về đến Việt Nam, tạo thành cái nhân cách sống mà hiện tại ở đất nước Việt Nam của mình 50 mấy năm qua, mặc dầu tổ Minh Đăng Quang vắng bóng, ngài quy ẩn, ẩn tu, không ai biết ngài ở chỗ nào. Ngài vẫn còn, nhưng mà không biết ở chỗ nào. Vậy mà cái nhân cách của ngài mới 31 tuổi thôi, 13 tuổi xuất gia một lần. Thứ nhất không thành, lần thứ hai thành. Đến năm 18 tuổi, bị một hoàn cảnh trói buộc, phải làm cư sĩ mấy năm. Rồi cuối cùng, cái ý chí kiên cường bất khuất của ngài, khi được rảnh rỗi, tu hành thì ngài thành lập được cái giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, trải qua 67 năm nay. Thật là một điều hết sức là quý báu. Từ một cái vì lợi ích chúng sanh mà ngài làm nên một cái kỳ tích dễ dàng, khiến cho cái nhân cách của ngài từ một Nguyễn Thành Đạt tự là Lý Quang để trở nên một tôn sư Minh Đăng Quang. Trên bàn thờ người ta dâng hương là đem cái hương lòng đạo đức cúng dường, cung kính ngài. Mặc dù biết ngài tồn tại, ngài vẫn còn đến ngày hôm nay, nhưng mà ta vẫn tôn thờ. Là bởi vì cái nhân cách của một vị tổ. Chư lịch đại tôn sư tổ sư Bồ Tát là như vậy. Mình có thể điển hình từ cái một vị hoàng gia thái tử như vậy, ngài lại bỏ cung Son Điện Ngọc, bỏ cái gối ấm nệm êm, bỏ cái hạnh phúc riêng tư để tìm cái phương cách nào đó để giúp cho con người ta thoát cái đời đau khổ. Đang những đời này đau khổ rồi, sau khi chết không biết đi về đâu, rồi lưu lạc giang hồ khổ đau, nó quay lại khổ nữa, gọi là luân hồi sanh tử. Ngài tìm cái cách làm sao giúp cho tất cả chúng sanh thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Cho nên á, điều trước mắt là mình làm sao để mà sống cũng giống như một vị Phật, một vị Tổ. Thì cái nhân cách đó, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, Đức Thế Tôn Như Lai Thích Ca Mâu Ni nhập vào chánh định tên là Vô Lượng Nghĩa Thứ, xứ thân và tâm đều không diệu động. Trước khi đó thì Ngài nói Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, có nghĩa là sống với cái tâm lượng lớn, biết bao sự sống có ý nghĩa, biết bao việc làm có ý nghĩa, nhưng mà cái nghĩa rốt ráo để mình thành Phật, chúng sanh thành Phật, không còn bị luân hồi sanh tử khổ đau nhất, thì đó mới gọi là chân lý và chánh sự. Cái chân lý rốt ráo của nó là ở chỗ tu chính, và cái sự rốt ráo của nó là ở chỗ nhập định thành công. Đức Phật nhập định phóng hào quang là để cho tất cả mọi người thấy rằng cái ánh sáng hào quang không phải từ ngoài đến, không phải do học thức mà có. Càng học thức, con người ta chỉ lớn được cái tâm thức, mà cái tâm linh không lớn. Tâm căn, tâm thần, tâm thức là ba cái tâm của phàm phu. Nó càng lớn là càng khổ. Do đó cho nên con người ta sống trong cái khổ mà tìm thoát khổ, thì cái đó cũng giống như là lặn xuống nước mà muốn được khô ráo. Điều đó là hoàn toàn trái ngược. Cho nên khi mà người tu hành muốn nhân cách hóa con người của mình để trở nên một vị thánh, một vị hiền nhân quân tử, một vị tốt đẹp nhất ở trên đời này, thì mình chỉ có chấp nhận sự im lặng, không làm việc gì hết, mà trở lại với cái lòng mình, gọi là nhất định, vào trong lòng mình im lặng. Một người im lặng là lặng, hai người im lặng cũng lặng, ba người im lặng cũng lặng, trăm người im lặng cũng lặng, ngàn người im lặng cũng lặng, mà triệu người im lặng cũng lặng, thì đồng nghĩa với hư không. Vậy thì khi mà con người ta muốn trở nên cái nhân cách sống cho nó có mực thước, cho nó có chuẩn thằng, cho nó có đạo đức, cho nó có sự sáng suốt, khiến cho mọi người kính phục nể nang, là cái sự im lặng. Trở về cái sự im lặng, nó giống như là quả đất im lặng mà sanh ra vàng ngọc lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách chân châu thực vật động vật, các loại chúng sanh từ chỗ im lặng mà sanh ra, và chúng sanh nào cũng phải có thời gian im lặng. Chim cá chuột bọ sâu thú người đều có cái ăn và ngủ, ăn no ngủ kỹ thì thanh thư chắc lên cân mấy hồi, phải không? Mà nếu mà ăn không no ngủ không kỹ thì có khả năng sụt cân mất ký, phải không? Vậy thì đời sống thực tế đó, mình phải thấy rằng ăn thiệt là ngon mà không cho ngủ. Ví dụ như bây giờ người ta mời thanh thư làm việc này, mời làm việc kia suốt, làm 5-7 ngày liền không cho ngủ, thì lương có cao lắm, thanh thư chắc cũng không dám làm.
Dạ, không đủ sức làm thôi sư.
Tại sao vậy?
Dạ không ngủ làm sao có còn trí đâu nữa mà làm.
Mình ăn mình uống thôi chứ là cần gì ngủ.
Ăn uống có nhiều bao nhiêu mà không được ít nhất là 2 tiếng một đêm chứ cũng không đủ, con mắt không đủ kiên nhẫn nổi mà nó mở hoài đâu thưa sư.
Đúng vậy. Vì thế cho nên nó Đức Tổ Minh Đăng Quang có nói đó, ngày đêm mình ngủ 6 tiếng là vừa đủ. No đầy là 8 tiếng, 12 tiếng. Ở thanh thư là ngủ 2-3 tiếng này là lâu lâu nó thiếu ngủ, nó đòi ngủ một lần, chắc một lần là cũng phải là 8 tiếng nó mới vừa. Vậy thì ai ai cũng vậy, cho nên Tổ mới nói là ngày đêm mà ngủ 6 tiếng được rồi, cũng không nên ngủ nhiều quá. Tất nhiên là ăn no, ngủ đủ thì đó là nó đòi hỏi cho sắc thân. Nhưng mà sức khỏe cũng từ đó mà có. Bởi vậy cho nên cái sự ăn no là để dưỡng cái sắc thịt vật chất căn lành. Và ngủ đủ là để cho cái thần của mình được minh, tâm của mình được an lạc. trí huệ của mình bừng sáng. Nếu mà mình mất ngủ thì nhất định mình có khả năng bị chao đảo và điên đảo. Tránh sự chao đảo và điên đảo, con người ta phải ăn no, phải ngủ khỏe thì mới tính được cái chuyện là tâm hồn của mình có bị cái gì lung lạc hay không. Thật ra nếu mà ăn no và ngủ khỏe rồi thì về sức khỏe, về đời sống an bình rồi. Nhưng mà còn nhiều cái rắc rối, ví dụ như về cái học thức, mình thi mà rớt một cái là mình ăn không ngon, ngủ không được. À, mình nói thua người ta một câu mà mình lỗ lã, mình buồn chán, mình cũng không chịu nổi. À, do đó cho nên cần phải có một cái nhân trí thần nào. Như vậy thì cái nhân cách sống của con người ta đó không phải ở nơi sắc đẹp mà thôi. Không phải ở nơi sức mạnh mà thôi. Sắc đẹp, sức mạnh cũng chưa đủ. Và thậm chí cái học thức cũng chưa đủ nữa đó. Có nhiều khi có nhiều người á, sắc thì đẹp, thân thì khỏe, học thức thì cao. Nhưng mà cư xử với ông bà, cha mẹ á, có nhiều khi cư xử không có đẹp. Thâm Tư có thấy vậy không?
Dạ.
À, có nhiều người học thức cao đó mà cư xử không đẹp. À, thành ra vì lý do đó, cái đạo đức hình như nó không phải là ở chỗ học thức. Mà cái đạo đức ở trong một con người hiền, một con người hiền lương, một con người có đạo nghĩa đó, đôi khi người ta không cần cái học thức đâu, mà người ta xử sự rất là êm đềm, rất là hạnh phúc. Sống với người mà có đạo đức á, trên là lễ phép đối với cha mẹ ông bà, thân bằng quyến thuộc, dưới thì biết hòa huynh hiệp đệ, thương người nhỏ, kính người già, tôn trọng lẫn nhau, thì mình thấy đôi khi họ cũng không có đẹp lắm, mũi họ lỗ mũi họ xẹp, răng họ thưa, miệng họ méo, thân hình của họ cũng cực, có khi là khuyết tật tay chân, nhưng mà họ có cái êm đềm nào đó làm cho con người ta sung sướng. Họ có cái êm đềm đạo đức là hiếu kính cha mẹ, thương yêu huynh đệ, hòa huynh hiệp đệ, và biết thương yêu trẻ nhỏ, biết cung kính người già, đi thưa về trình lịch sự lịch việc. Thì đôi khi nó tuy rằng mũi họ xẹp, răng họ thưa, mặt họ đen, thân hình họ nghèo, nhưng mà ta quý mến họ hơn. Vì vậy cho nên á, người sống ở trên đời, cái nhân cách của thân sắc đẹp tự trang hoàng lấy, thì cái đó là một yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là tinh thần phải được ổn định, an lạc, thoải mái. Cái thứ ba, sức khỏe mình phải tốt. Học thức mình cũng khá, đừng để cho nó tệ quá. Đời này mình phải biết, ít nhất mình phải biết ngồi bàn máy viết. Đối với máy vi tính mình cũng phải biết thạo chút đỉnh. Như vậy thì mình thấy trong bốn yếu tố, sắc đẹp, tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt, học thức khá, chứ mình không dám nói cao, thì cũng thấy được ổn định phần nào. Người đã có nhân cách rồi đó, nhân cách sống, nhưng mà chưa chắc là ổn định gia đình. Có đôi khi họ được sắc đẹp, họ được sức khỏe, họ được tinh thần thoải mái, họ được học thức, nhưng mà cái cách cư xử đó, ở đây sẽ muốn nhấn mạnh đến cái cách cư xử. Có đôi khi cư xử nó không có lịch sự lắm đâu. Có đôi khi cư xử mình thấy nó nằm ở trong cái chỗ mà ý giàu, ý đẹp, ý sang, ý mạnh, ý giỏi, ý học thức cao. Hễ người nào có ý là nhất định người đó sẽ bị lầm lẫn và thất bại. Như vậy thì cái người mà có cái đạo đức, nghĩa tình sâu sắc á, người ta sợ nhất là cái vấn đề ý lại. Ý mình là vợ, ý mình là chồng, ý mình là con, ý mình là cha mẹ, ý mình là người thân, ý mình là người quen, ý mình là người làm đúng, ý mình là người học hay, nhớ giỏi, vân vân. Thì những cái đó, cái ý đó, nó mới sinh ra cống cao, ngạo mạn, tự phụ, kiêu căng. Cái mùi tanh đó, mà Ngộ Đạt Quốc Sư năm xưa đó, là bị cái trầm hương tòa mà mắc quả báo đó. Có nghĩa là 13 tuổi ngày đậu là quốc sư rồi. Nhưng mà ngài đâu có biết được là 10 kiếp trước ngài đã từng phạm tội lỗi quá nặng, giết người một cách quan hồn ta đi báo cho đến hôm nay. Được chư Thiên Long Thần Ngõ Pháp bảo vệ người tu, cho nên ngài tu được yên. Rồi ngài mới thăng tiến đến là quốc sư. Thế là khi mà thọ trầm hương toàn, cảm thấy ỷ lại, tự phụ, kiêu căng rằng chỉ có ta mới là được như vậy, còn bao nhiêu người khác thì không được. Liền theo đó, chư Thiên Long Thần Hộ Pháp, bởi sợ cái mùi tanh tưởi của sự cống cao ngạo mạn, tự phụ, kiêu căng, nên người ta dạt ra xa, khiến cho cái linh hồn của tiểu thố xông vào được, xô ngày té tựa trên ghế té xuống, thành ra một kẻ mặt người mỗi ngày ăn ba con gà, đau đớn khốn khổ. May nhờ ông thầy theo độ giúp đỡ cho ngài thoát khỏi cái sự khổ đó, ngài mới viết lại cái quyển gọi là Từ Bi Thị Sám, để kể lại cái lịch trình của ngài trải qua 10 kiếp tu hành tinh tấn mới đạt được cái phẩm hạnh như vậy. Rồi một phút si mê đưa đến cái chỗ là ỷ lại, ngạo mạn, thành ra nó cái hậu quả nó đến không lường được. Thì nơi đây sư muốn nhấn mạnh đến cái nhân cách cư xử. Nhân cách cư xử êm đềm, càng êm đềm càng hay, càng tế nhị càng khéo. Cũng giống như mình thấy kia trong những cái loài hoa đó ha, nó có đôi khi có sắc có hương nhưng mà nó không có nhung. Có những người nó thấy có sắc thì sắc đẹp, như là bông giấy vậy đó, nó không có sắc mà không có hương. Rồi bây giờ bông hoa lại á thì sắc nó không đẹp lắm nhưng mà lại có hương thơm. Nhưng mà người ta nhìn lại nó không bằng bông lan, là tại vì nè, hoa lan nó có nhung, còn này nó không có nhung. Cho nên nó có sắc đẹp, có hương thơm mà không có nhung. Thì cái sự mà mình cư xử đẹp trên kính người già, người lớn, ngang thì hòa huynh hiệp đệ, dưới thương yêu trẻ nhỏ, mà càng tế nhị êm đềm càng hay. Như vậy thì cái nhân cách tế nhị không có ai bằng Phật, không có ai bằng tổ, không có ai bằng cái người tu chân chánh. Do vì vậy cho nên mình nương vào cái người tu chân chánh để thấy được cái nhân cách cư xử không binh ai, không bỏ ai, không làm cái điều tồi bại tệ bạc, mà là luôn luôn giữ mình trang nghiêm thanh tịnh. Do đó cho nên nhiều người đi đến chùa, người ta có cái tâm niệm là thành trang nghiêm khi hành lễ, mà thành kính lúc nguyện cầu, kính Phật trọng tăng, vào chùa cúng dường tam bảo hộ trì Phật pháp đã được cái phước báo. Cho nên vào trong chùa thường thường Phật tử người ta khoác lên mình một chiếc áo giới, đó gọi là bạch y cà sa, do Đức Phật chế ra, chư tổ sư Bồ Tát truyền lại. Người ta phải khoác lên cái đó, người ta mới thấy rằng sự an lạc hạnh phúc là do nơi mình có thực hành cái nhân cách tu hành của chính mình. Đi chùa phải biết mặc áo giới như vậy đó. Những cái nét nhỏ đó thôi, nó tế nhị như vậy chút xíu đó thôi, mà nó đưa đến cái chỗ là an lạc hạnh phúc từ đời này sang qua đời sau. Sau khi bỏ xác rồi, mình vẫn còn được cái linh hồn hưởng thụ ở cảnh giới bên kia, gọi là cảnh giới âm. Cảnh giới này là cảnh giới dương. Qua cảnh giới kia, mình vẫn được nhờ cái nhân cách của diệu pháp liên qua chỉ cho mình thắng diệu, để cho mình được cái sự an vui ở cõi đời này. Và sau khi bỏ xác rồi, linh hồn qua cõi kia cũng được an vui. Qua lời nhắc nhở như vậy, để nâng cao cái nhân cách của mỗi con người, mà Đức Phật đã là cái gương, chư tổ sư Bồ Tát, chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni là cái mảnh gương để cho mình noi theo. Thì quý vị nên nhớ, ai ai cũng có cái phép nhất định để nâng cao nhân cách của mình, trang nghiêm, thanh tịnh, tế nhị, khôn ngoan, khéo léo. Qua lời sư nhắc nhở như vậy, trong cái chương trình Phật Pháp Mở Rộng hôm nay, cái mùa lễ của Diệu Pháp Liên Hoa, Hội Pháp Hoa của tỉnh Sa Ngọc Phật, nếu quý vị có những thắc mắc nào muốn hỏi thì cứ hỏi, sư sẽ trả lời cho. A Di Đà Phật.
Vâng, cảm ơn sư rất nhiều cho bài giảng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào để đặt câu hỏi cho chương trình Phật Pháp Mở Rộng. Nếu quý vị ngại, quý vị có thể liên lạc với sư ở tỉnh xá, số điện thoại là 972-272-6291, 972-272-6291, hoặc một số điện thoại nữa đó là 469-278-1809, 469-278-1809. Con cảm ơn sư rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay, và thời gian cũng đã hết rồi. Con xin mời sư gửi lời chào đến quý thính đồng hương ạ.
A Di Đà Phật, xin gửi sanh chào tất cả các hàng Phật tử gần xa cũng như quý vị nghe đài thân mến, là Hội Pháp Hoa chưa đã được khai mở, trì tụng đến cái phẩm thứ 25. Và khi tụng hết 28 phẩm mà quay lại, cứ trì tụng và cứ giảng dạy, sư sẽ giảng dạy để cho quý vị được nghe, hiểu biết về sự tu hành. và nhằm nâng cao cái nhân cách của mình theo những bước chân, những cái bậc tổ sư Bồ Tát đến với Phật, nhằm ai ai cũng đạt được cái chỗ là nhân cách tốt đẹp như ý. A Di Đà Phật.
Vâng, cảm ơn sư rất nhiều và kính chúc sư một tuần mới thật nhiều bình an và nhiều sức khỏe. Con chào sư.
A Di Đà Phật.
Vâng, kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Phật Pháp Mở Rộng. Xin quý vị vui lòng tiếp tục dưới làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị đến với chương trình tiếp theo.